This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Hai đầu tuần mà có vẻ là không êm ả lắm, phải không?
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay có thể sẽ có mưa đá, chị Thu Nga. Xin được kính chào chị Thu Nga, anh Đăng Khoa cũng như là anh Khôi Nguyên và cùng tất cả quý thính giả.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Quang Hưng lo ngại rất là đúng. Có thể là hôm nay có mưa đá cũng như là nhiều nơi mưa to gió lớn. Mặc dù hiện thời thì êm ả nhưng mà sẽ có những cái cơn mưa sẽ đến. Hiện thời là 70 độ, cao nhất là 77 và buổi tối là 63. mưa gió tới 90%. Ngày mai mưa gió còn 20%. Và ngày mai thì có nhiều mây, và ngày hôm nay thì dĩ nhiên là mây đầy trời hết. Ngày mai là 73-60%. Và tiếp tục mưa vào ngày thứ tư 40%, 80-64%. Và nhìn vào cái bức tranh một của thời tiết thì thấy sẽ có nhiều mưa, ướt át lắm. Và như vậy là những cái hoa bluebonnet của Quang Hưng nó sẽ là rụng thôi. Đăng Khoa ơi, ở bên đó thì bluebonnet như thế nào? Bên này đẹp lắm nhưng mà sau mưa đá chắc không còn rồi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay mà ai mà, thật ra thì ngày hôm qua thôi, tại hôm nay mọi người đều đi làm rồi, cho nên là có lẽ cũng có rất là nhiều người tranh thủ đi xem hoa bluebonnet. Ngày hôm nay thành phố Houston cũng có tới 60% cơ hội mưa cho ngày thứ hai đầu tuần ngày hôm nay. Lúc này thì bên ngoài trời cũng tương đối khá là ảm đạm. Lên cao nhất vào ngày hôm nay sẽ là 79 và buổi tối xuống thấp là 68. Gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Qua ngày mai thì vẫn còn phần trăm cơ hội mưa, tuy là giảm xuống một chút, tuy nhiên vẫn còn là 40% cơ hội mưa cho ngày thứ ba. Nhiệt độ thì cũng không thay đổi nhiều, cao nhất là 77 và xuống thấp là 66. Như vậy là ngày hôm nay và ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa của thành phố Houston cũng tương đối khá cao so với Dallas. Và mọi người đi ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút, và nếu như có mưa đá thì chúng ta cũng nên tấp vào đâu đó chứ đừng có đi ra ngoài đường, cũng rất là nguy hiểm.
Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết các giới chức hàng đầu của cơ quan của bộ của các trường đại học tại tiểu bang Texas đang lo ngại về những vấn đề mà họ quan tâm, bao gồm việc cắt giảm ngân sách trong năm tới đây và đóng băng những khoản tài trợ về học phí, cũng như tiểu bang sẽ cắt giảm mạnh về vấn đề ngân sách. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là các giới chức của cơ quan vận chuyển công cộng Metro đang tìm cách cải thiện tiện ích của mình nhằm giúp đỡ nhiều hơn cho những người già và những người tàn tật để họ có thể tiếp cận xe bus một cách thoải mái nhất. Và thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến là nói về vụ tấn công khủng bố tại một nhà thờ ở Ai Cập khiến cho 44 người bị thiệt mạng trong ngày Chủ nhật vừa qua là do tổ chức ISIS thực hiện. Chủ tịch của Hạ viện về cơ quan về kỹ thuật không gian và kỹ nghệ là dân biểu Lama Smith thuộc đảng Cộng Hòa tại San Antonio đã mở ra các cuộc nói chuyện về việc biến đổi khí hậu. Ông có đầy đủ quyền lực của mình để nói về điều này mặc dù chính quyền trung ương coi nhẹ vấn đề này. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến bóng đá, chụp hình những cổ động viên cuồng nhiệt của thành phố Houston đã ăn mừng sau khi một ngôi sao của Houston đã giúp cho đội tuyển nhà thắng đội tuyển Nga 5-1 trong giải bóng đá nữ trong diễn ra trong ngày hôm qua tại sân vận động BBVA Compass Stadium. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các bản tin trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính đầu tiên, họ đăng một cái tấm hình những người biểu tình ngày hôm qua, gọi là Dallas Mega March, ngay tại tòa thị chính. Và những người biểu tình này cũng đã được lắng nghe bởi một số các nhà tranh đấu cho dân quyền như là ông Martin Luther King Đệ Tam, và dân biểu Hoa Kỳ John King Castro cũng như là Beto Macro. Những người biểu tình đã đi tuần hành trên các đường phố trong khu downtown tại Dallas vào ngày hôm qua Chủ nhật một cách ôn hòa và không có ai bị bắt giữ. Trong khi đó tại thành phố Tanja ở bên Ai Cập thì một vụ nổ ngay tại nhà thờ Mona Frey vào sáng ngày hôm Chủ nhật lễ lá gây thiệt mạng cho 27 người và rất nhiều người khác bị thương. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau thì một vụ nổ tự sát khác đã nổ tung ngay cái cửa ra vào của nhà thờ Thánh Mark phía bắc của thành phố Alexandria, gây thiệt mạng cho 17 người và một số rất đông người khác cũng đã bị thương. Về lập pháp của tiểu bang Texas năm 2017, năm nay có nhiều dự luật có liên quan đến các dữ liệu về việc chích ngừa đối với lại các em học sinh. Và ông thị trưởng Mike Rowling đã rời khỏi thành phố Austin từ tuần trước với cái hy vọng là các nhà làm luật sẽ lắng nghe lời kêu gọi của ông là sẽ tiếp cứu cho hệ thống hưu trí của sở cứu hỏa cũng như là sở cảnh sát ở thành phố Dallas. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc rằng là các trường đại học lớn ở tiểu bang Texas lo ngại sự cắt giảm về ngân sách có thể ảnh hưởng tới việc đào tạo của các trường đại học này. Các cái nhà lãnh đạo giáo dục ở các trường đại học lớn ở trên toàn tiểu bang Texas tại thành phố Houston cũng như là các thành phố khác thì đang đối mặt với những gì mà họ lo ngại sẽ trở thành hiện thực, đó là việc cắt giảm tài chính trong những năm tới. Và với việc mà cắt giảm tài chính như vậy thì buộc các trường đại học phải tăng thêm cái tiền học phí cho các sinh viên. Jason Smith, director của trường đại học Houston, nói rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này hoặc là sẽ chết cùng nhau. Và các nhà lãnh đạo của đại học cho biết rằng là ngân sách ban đầu của Thượng viện đã cắt giảm hàng trăm triệu Mỹ Kim tiền tài trợ, sẽ buộc các cái trường đại học phải bỏ nhiều hơn các lớp học cũng như là tiếp tục dẫn đến việc rằng là thêm nhiều các giáo sư, giảng viên sẽ mất công ăn việc làm. Mặc dù rằng là Thượng viện đã đề xuất thêm tiền vào ngân sách tiểu bang, nhưng các trường đại học vẫn có thể thấy rõ sự cắt giảm từ 6 cho tới 10%. Thượng nghị sĩ Kel Seller là một thành viên của đảng Cộng hòa tại thành phố Amarillo, lãnh đạo Ủy ban Giáo dục Đại học của Thượng viện, cho biết rằng ông hy vọng rằng các trường đại học sẽ được nhận thêm tiền viện trợ trong thời gian tới thay vì cắt giảm ngân sách so với dự tính hiện tại. Theo những con số được được biết rằng là ngân sách mới đây của tiểu bang đã đưa cho trường đại học Houston con số là khoảng 468 triệu Mỹ Kim trong vòng 2 năm và khoảng hơn 13 triệu Mỹ Kim so với số tiền mà Thượng viện định đưa ra. Hiệu trưởng Ross Cater của Đại học Houston đã xác nhận gần đây rằng là trường đại học Houston đã tăng học phí lên so với những năm trước đây bởi vì có thêm các chương trình như là tư vấn sức khỏe tinh thần cũng như là tư vấn nghề nghiệp. Trong khi đó thì ngân sách của tiểu bang cung cấp cho trường TSU, tức là trường đại học Texas Southern, là khoảng 157 triệu Mỹ Kim, khoảng hơn 3.6 triệu so với số tiền mà Thượng viện đề nghị đưa ra. Các chính trị gia đã thừa nhận rằng đây là một giai đoạn khó khăn cho giáo dục của các trường đại học khi các trường đại học nói rằng tiền học ngày càng tăng, tuy nhiên chất lượng của các sinh viên được tốt nghiệp thì không cao và rất là khó khăn trong việc tìm được các công ăn việc làm. Trong một dự luật được thông qua trong thời gian gần đây thì các nhà lập pháp buộc học phí tăng sau 2 năm để mà đáp ứng được các kế hoạch mà tiểu bang định đưa ra trong năm 2019 đến năm 2020 rằng là tỷ lệ tốt nghiệp tại các trường đại học phải cao và phải kiếm được công ăn việc làm trong thời gian sớm nhất. Giáo sư cao học Raymond Paredes cho biết rằng nếu ngân sách cắt giảm ảnh hưởng đến các trường đại học thì tôi nghĩ rằng là những cái tổ chức cho các cái hội sinh viên sẽ phải suy nghĩ lại và việc họ có nên đầu tư vào các hoạt động của sinh viên để mà giúp cho hội sinh viên của các trường đại học tiếp tục phát triển vững mạnh hay không. Và cần phải nói thêm rằng là không riêng gì tại tiểu bang Texas mà hầu như rằng là trên toàn quốc Hoa Kỳ thì các trường đại học đều đang phải đau đầu cho việc cắt giảm ngân sách đến từ tiểu bang. West Virginia đang cân nhắc cắt giảm con số là 41,5 triệu Mỹ Kim cho giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục của Đại học Montana tại tiểu bang này cũng sẽ phải chi khoảng 11 triệu Mỹ Kim sau khi mà tiểu bang quyết định cắt cái số tiền dành cho đại học này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, trong khi trong tuần qua thì tại Dallas, hàng ngàn người biểu tình đứng lên biểu tình chống lại phán quyết di dân của Tổng thống Trump, thì ngày Chủ nhật đã có một cái cuộc đua xe Motor Speedway, viết tắt là TMS. Trong dịp này thì các tay đua đã tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump một cách mạnh mẽ. Không cần lưu tâm ông có bị cho là Tổng thống bị chấm thấp điểm ủng hộ sau khi đắc cử vì những quyết định táo bạo hay không, nhất là sau cái xì căng đan liên quan tới Nga, làm cho số điểm xuống hàng số 40. Với Texas Motor Speedway vẫn là Trump County, Country. Ông Steve Burn, 57 tuổi, từ thành phố của East Texas, là Rogin nói Tổng thống bị đánh phá hàng ngày. Nhưng ông to lớn, ông mạnh mẽ, ông là người làm việc không biết mệt, ông sẽ giải quyết mọi chuyện. Và ông này nói thêm là Tổng thống sẽ làm việc cho mọi người, và ông cũng làm gì những gì mà đúng như việc làm ở Syria chẳng hạn. Những người ủng hộ cho NASCAR mang trên mình dấu hiệu của đảng Cộng hòa, ủng hộ đảng Cộng hòa là màu đỏ từ đầu cho tới chân. Tuy nhiên không phải là tất cả mọi người như vậy, cũng có sự pha trộn ủng hộ và chống đối, nhất là về cái hướng mà thật sâu ở miền Nam, nơi mà Yellow Dog Democrats vẫn còn đó. Trong năm 1976 thì Kel Yabrum nói ông đã bỏ phiếu cho Jimmy Carter. Một người của NASCAR khác xem Obama là thần tượng. Cựu Tổng thống Obama đã thắng North Carolina, nơi có một trụ sở khác của NASCAR. Trong năm 2008, mặc dù tiểu bang ủng hộ cho ông Mitt Romney, Obama đã thắng 4 năm tiếp theo. Yorkie Poll cho dấu hiệu là ông Obama thưởng thức và ủng hộ giới hâm mộ NASCAR, ủng hộ qua mặt ông Mitt Romney. Ông Trump thắng tiểu bang trong năm 2016. Và trong cuộc thăm dò giới hâm mộ trong ngày Chủ nhật thì nhiều người tin tưởng rằng và bày tỏ lòng ủng hộ Tổng thống Trump và nói những gì ông hứa ông sẽ làm. Và thật sự trong 80 ngày đầu tiên, nội các của ông Trump đã làm đúng theo lời hứa từ lúc tranh cử. Như đã ký, ông đã ký cái sắc lệnh giới hạn những người du lịch từ 7 nước có phần đông là Hồi giáo, siết chặt việc di dân và xây dựng bức tường biên giới mỹ mễ. Một người gốc Puerto Rico nói việc xây bức tường là một idea tuyệt vời. Một cư dân của Galveston nói Tổng thống chỉ muốn mọi người vào nước Mỹ một cách hợp pháp. Ông không hề nói ông không muốn di dân đến đây, đến nhưng hãy có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Mặc dù ông Trump đã thất bại trong việc mà muốn thay thế Obamacare, nhưng đối ngoại ông hứa sẽ theo đuổi những gì Tổng thống George Washington đã nói để tránh những phức tạp với các nước ngoại quốc. Ông nói ông muốn là Tổng thống Mỹ đầu tiên như vậy. Việc ném bom tuần qua ở Syria vì Tổng thống Bashar al-Assad cho phép dùng bom hóa học trong việc tấn công thường dân, giết hại đàn bà con nít là việc làm mạnh mẽ được nhiều quốc gia và dân chúng ủng hộ. Tổng thống quyết định dùng hỏa tiễn Tomahawk tấn công thẳng vào Syria đã được TMS ủng hộ mãnh liệt. Ông Steve Urban nói rằng Bắc Hàn là nơi tiếp theo sau Syria. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết nói về việc cơ quan di chuyển công cộng là Metro đang nỗ lực để gia tăng việc sử dụng xe bus cũng như các chuyến xe công cộng dành cho những người cao niên cũng như những người tàn tật. Bởi vì như chúng ta đều biết, những người cao niên và những người tàn tật thì phần lớn thường phải lệ thuộc vào những chiếc xe lăn bằng điện, nên là họ rất là khó khăn trong việc tiếp cận việc sử dụng xe bus hoặc các tuyến đường, những dịch vụ công ích. Khi mà lề đường không có, những tuyến đường dành cho người đi bộ thì quá hẹp, không đủ bằng phẳng để cho những chiếc xe điện này có thể lăn trên đó. Và vì thế, những người ủng hộ thì mong muốn các giới chức thành phố nên có một tuyến đường hoặc là những cái lề đường khoảng 6 phút để dành cho việc di chuyển đến những khu trung tâm y tế, ví dụ như là Medical Center, để có thể giúp cho họ có thể đi đến các nơi này để khám bệnh. Và nhiều người cũng già cũng như người tàn tật phụ thuộc vào xe bus, và vì thế họ mong muốn các giới chức của Metro có được những cải tiến để phục vụ cho họ thông qua đạo luật American with Disability Act. Các giới chức của Metro thì họ đang có một cái nhìn khác nhằm gia tăng việc sử dụng những tuyến xe công cộng dành cho người cao niên cũng như những người tàn tật bằng cách cải thiện lại các con đường cũng như rằng là mở thêm những cái lối đi dành cho người đi bộ để mà có thể tiếp cận đến các trạm xe bus. Họ cũng đã sửa đổi những chính sách riêng của mình thông qua việc bắt buộc những người lái xe mà dành cho những cái người bị tàn tật để mà giúp cho những người tàn tật này có thể sử dụng dịch vụ tốt hơn. Nhưng còn đó những cái mối lo lắng, những cái vấn đề khác nhau, ví dụ những đoạn đường gập ghềnh từ nhà đến những cái trạm xe bus, hoặc là lại thiếu đi những cái tuyến đường riêng biệt dành cho những người sử dụng xe lăn, nên vì thế rất là nhiều người khó khăn trong việc tiếp nhận này. Các giới chức thành phố cũng đã đồng ý một số vấn đề chính, ví dụ những tuyến đường đi bộ không có được bảo trì tốt, những trụ điện mà hư hỏng và những cái hộp điện đã không còn sử dụng nữa thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Bên cạnh những cái lối đi, những kế hoạch dành cho lối đi dành cho người tàn tật của thành phố thì Metro cũng dự tính sẽ chi khoảng 16 triệu rưỡi cho 5 năm sắp tới, bao gồm 3 triệu rưỡi cho năm hiện tại về cái mà họ gọi rằng là khả năng tiếp cận phổ thông, nhằm dự cái kế hoạch này nhằm giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong việc đi xe bus, và cũng bao gồm sẽ sửa chữa lại các lằn đường dành cho người đi bộ, xây thêm những cái bậc thang để đi lên, cũng như là xe bus sẽ dừng thường xuyên hơn và thậm chí một số nơi sẽ còn thêm cả thùng rác. Nhưng một số người thì mặc dù đã thấy được sự cải thiện của Metro trong việc đem đến những tuyến đường mới cũng như rằng là khi mà băng qua đường cũng tiện lợi hơn. Và Metro thì đã chi trả khoảng là 54 triệu trong năm 2014 để cải thiện những vấn đề này. Và trong những năm tiếp theo thì họ cũng sẽ chi ra thêm để cải thiện lại nhằm thu hút nhiều người hơn sử dụng các dịch vụ công cộng của họ. Metrolift, đối với những người đi xe Metrolift, tức là những người mà bị tàn tật sẽ được sử dụng một cái hệ thống nâng lên. Khi mà sử dụng xe bus như vậy thì họ phải trả là 1 đồng 25 xu. Và đối với những người bên ngoài khu vực Metro hoạt động thì sẽ trả mắc hơn một chút. Trong đầu năm nay thì Metro cũng đã thông qua việc sử dụng miễn phí cho những người đủ điều kiện sử dụng Metrolift. Và những người này thường là những người tàn tật và những người già, nhưng mà họ phải lên lấy hẹn với Metro để làm một số thủ tục giấy tờ và để mà xác định rằng là nơi đón và nơi đi, thì những chiếc xe bus này sẽ đến tận nơi để đón cho họ. Và Metro mong rằng với những nỗ lực của mình sẽ giúp cho những người tàn tật và những người cao niên dễ dàng hơn trong việc sử dụng xe bus, cũng như rằng là những người thông thường thì cũng sẽ bớt đi những phàn nàn về cách phục vụ cũng như cách tiếp cận đối với Metro. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hàng ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình vào ngày hôm qua tại khu downtown Dallas để ủng hộ về cái quyền di dân. Số lượng người đã đến tham dự ít hơn nhiều so với lại cái cuộc biểu tình đầu tiên 11 năm về trước, gọi là MEGA March, để yêu cầu có những cái sự thay đổi về vấn đề di dân. Những người biểu tình đã đi bộ trong khu downtown từ nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh cho tới khu thương xá City Hall. Tại đây, những diễn giả đã bày tỏ về những cái cảm tưởng của họ về vấn đề di dân. Và cảnh sát phỏng định có chỉ khoảng 3.200 người đến tham dự mà thôi. Không có ai bị bắt giữ theo như báo cáo. Những người biểu tình đã yêu cầu được mang theo cờ Mỹ cũng như là mặc quần áo có màu đỏ, trắng hoặc là màu xanh. Bởi vì theo như là luật sư Domingo Garcia là người đồng bảo trợ và là đứng ra tổ chức cái cuộc biểu tình nói rằng bởi vì đây thực sự là giá trị của nước Mỹ. Trong năm 2006, cuộc biểu tình về vấn đề di dân cho khu downtown Dallas đã có sự tham dự của từ 350.000 cho tới 500.000 người biểu tình và đã gây ra một cái sự ngạc nhiên đối với lại các nhà tổ chức, bởi vì họ không ngờ là nhiều gia đình đã đến tham dự cái cuộc biểu tình đông như vậy. Ngày hôm qua thì thầy giáo của trường Dallas ISD là cô Esnita Aleti, cũng là người gốc Mỹ Tây Cơ di dân, đã cùng chung với lại các em học sinh lớp 4 của cô đến cuộc biểu tình vào tối ngày hôm qua. Cảnh sát cho hay là họ cũng đã phái cảnh sát rất đông mặc áo giáp đi tuần tra bằng xe đạp hoặc là trên ngựa hoặc là đi bộ. Những người biểu tình thì họ biểu tình suốt trong khu downtown Dallas cho tới 3 giờ chiều và ngày hôm qua thì tới khu trước mặt của tòa thị chính thành phố Dallas. Một số các nhà lãnh đạo trong cộng đồng cũng được mời là diễn giả chính trong MEGA March, trong đó bao gồm có nhà tranh đấu cho dân quyền là ông Martin Luther King đệ tam và dân biểu Hoa Kỳ John Kim Castro và Beto O'Rourke. Họ rất vui mừng về thấy được cái sự đoàn kết cũng như là nhiều người quan tâm đến vấn đề di trú, và họ cũng kêu gọi là nhiều người nên bỏ phiếu ủng hộ về những cái kết quả trên. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai mùng 10 tháng 4 năm 2017, nhằm vào ngày 14 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, và lúc 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad cũng như là các loại phone Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Chị Thu Nga, hôm nay cẩn thận, coi chừng có mưa đá đấy.
Đúng rồi, đi ra đường thì phải mang cái nón sắt, chứ không thôi là có thể là có mưa đá. Cái phiền phức của cái vùng của Texas chúng ta vào cái mùa xuân thì hay bị mưa đá và cũng như là bão. Và tuần này SBTN Texas từ ngày thứ tư cho tới ngày Chủ nhật, thứ tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp với tiến sĩ Khương Hữu Lộc, ngày thứ năm và thứ sáu là phóng sự và tin tức ở trong vùng, ngày thứ bảy quý vị sẽ xem giới thiệu tuổi trẻ thành công trên đất Mỹ, phỏng vấn và thăm viếng studio của Nhã Khanh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ gốc Việt, và ngày Chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây. Và ngày hôm nay thì như chúng tôi nói với quý vị là trời sẽ mưa rất là lớn. Nhưng mà hy vọng rằng không có bão, phải không Quang Hưng?
Vâng, cái trận mưa đá đó chị Thu Nga và quý thính giả có thể sẽ đến trong khu vực Dallas cỡ khoảng chừng 11 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều. Sau đó thì buổi tối mà chúng ta vẫn có thể có những cái trận mưa đá khác. Nhưng mà ngày hôm qua thì nghe nói là chị Thu Nga chị sở hữu khá nhiều những cái bông hoa chụp chung với lại Blue Bonnet phải không chị?
Vâng, ngày thứ bảy thì chúng tôi đi để xem cái festival ở tại Ennis. Thì có rất là nhiều người ở trong cộng đồng và cũng đi chung mà ba chiếc xe, nghĩa là đi với nhau trong ba chiếc xe. Thì đi đến đó thì Blue Bonnet quá đẹp. Nhưng mà sau cái trận mưa ngày hôm nay thì không biết như thế nào. Còn Quang Hưng thì đi tới cái khu vực nào? Đến đó thì quý vị có thể đi festival và cũng như là đi thăm cái Blue Bonnet. Nhưng mà cái Blue Bonnet thì có nhiều cái khu vực lắm. Thành ra hãy đi lạc vào cái khu vực nào thì chụp hình cái khu vực đấy. Thì không biết Quang Hưng đi lạc vào khu vực nào có nhiều hoa không?
Vâng, ngày hôm qua cũng nhiều hoa lắm chị. Nhưng mà nói về cái trận mưa này nó cũng thể giúp cho cái hột Blue Bonnet nó mọc thêm. Là bởi vì như thế này là mấy ngày hôm nay đó là bà con đi đông quá, hoa nó bị bẹp hết rồi.
Nó bẹp
chân,
đúng rồi.
Bây giờ có những cái trận mưa lớn đó, nhưng mà cái mùa hoa Blue Bonnet nó kéo dài tới 30 ngày lận. Từ bây giờ, từ ngày mùng 1 cho tới ngày 30 tháng 4. Và lễ hội thì chỉ có tuần vừa rồi thôi. Nhưng mà quý vị muốn đi chụp hình thì quý vị không cần phải đi lễ hội. Mà quý vị đi thẳng đến cái trung tâm du lịch của cái thành phố Ennis để mà quý vị xin cái bản đồ để mà quý vị có. Để mà quý vị chọn cho mình một cái con đường để mà quý vị đi vào những cái khu vườn hoa. Vâng, thì quý vị sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một số những cái đường bị kẹt xe như thường lệ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428. Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.